Đó là quan niệm trong dân gian thôi. Và rất tiếc là các quan niệm dân gian đó đã được các Phật tử đồn thổi, phổ biến và xem như là lời dạy của Đạo Phật. Không làm gì có trường hợp những người chết đuối ở ao, hồ, sông, biển tiếp tục tồn tại và bám víu ở chỗ này để bắt mạng những người khác thế mà của mình để được đi tái sinh. Chuyện đó là không có thật, nhưng mà trong dân gian người ta tin rằng là có thật. Từ đó dẫn đến các nỗi sợ hãi và cái chết diễn ra cùng thời điểm đó, xin lỗi, ở khác thời điểm và tại địa điểm đó, người ta gọi là chết có hung. Thực tế chỉ là mê tín. Như tối hôm qua thầy đã có giải thích, để ý đến những cái chỗ chết nước á, thì phần lớn là nước chảy xiết, nước rất là hiểm sâu, mà những người mới biết bơi hoặc là sức khỏe kém á, dẫn đến tình trạng bị giật bẻ và không kháng cự lại cái sức xoáy của dòng nước, cho nên là chết chìm. Và phần lớn những cái chết chìm như thế diễn ra vào cái mùa nước nổi. Còn những người mà hoàn toàn không biết bơi gì hết thì bị chết đuối là chuyện bình thường thôi. Còn những người thiện xạ bơi giỏi mà vẫn bị giật bẻ và chết đuối đó là do bị nước chảy quá xiết và sức của mình thì không có khác người là được. Do đó đó là cái rủi ro do những bất cẩn, do kiệt sức, do ỷ lại, vân vân. Hoàn toàn không có chuyện bất mạng người thế vào để được đi đầu thai. Tiến trình của sự đầu thai đã được Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ đó gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất tinh cha, thứ hai sức mẹ, thứ ba vợ chồng hay là cặp nam nữ giao mối trong thời điểm người nữ có thể thụ tinh. Thứ tư, trong vũ trụ bao la này vừa có tâm thức của một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với mẫu số nghiệp của cha mẹ. Y học hiện đại chỉ nói đến 3 điều: tinh cha, trứng mẹ và thụ thai trong lúc mà người nữ có thể thụ thai, do quan hệ đến cho người nữ là thai. Còn yếu tố thứ tư chỉ có đạo Phật nói thôi. Như vậy về phương diện này đó, chúng ta có thể nói là đạo Phật đi trước y học hiện đại đến 20 thế kỷ và bổ sung thêm một yếu tố mà cho đến bây giờ thế kỷ 21 y khoa cũng đành bó tay chống cơm thôi. Không hiểu được là tại sao lại có cái tâm thức ở chỗ nào đó vui vẻ trong bào thai này mà chưa một cách nào họ không cảm nhận được. Trong kinh Tưởng Luân Nghiêm đó, Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ: đứng ở bên ngoài một tòa lâu đài có 7 cái cửa sổ và một cái cửa cái. Các cái cửa sổ và cửa cái này đó được là dùng bằng một chất liệu thủy tinh, và mỗi một cái cánh cửa đó đặt cho một cái bàn khác nhau. Thắp ánh sáng ở trong căn phòng này bằng đuốc hay là bằng nến thì người quan sát bên ngoài sẽ thấy là sẽ có 8 màu được tỏ chiếu ra ở cửa cái và 7 cái cửa sổ. Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ: 8 màu đó chính là 8 cái giác quan của con người: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, thức mặt na và thức Ariya. Thức Ariya được gọi là thức kho tàng, chính là cái cửa cái. Còn 7 cái cánh cửa sổ còn lại đó là 7 thức giác quan thường niên. Trên thực tế đó thì 8 thức này đó là những cái hoạt dụng khác nhau từ một tâm thức của con người thôi, chứ không làm gì có 8 thức khác nhau. Cho nên đó, sau khi con người tắt hơi thở mình nhất thì 8 người thức đó gộp lại còn có 1 thôi. Giống như là trong căn phòng chỉ có một cánh cửa, bắt đèn lên đó, thì ánh sáng vào ra ngoài không còn cánh cửa đó. Thì đó là cái ảnh dụ cho thấy là tâm thức đó, đối với người còn sống sẽ tỏ ra các hoạt động giác quan. Đối với mắt đó, thì gọi là thị giác, đối với lỗ tai thì gọi là thính giác, đối với mũi, lỗ mũi thì gọi là khứu giác, đối với lưỡi thì gọi là vị giác, đối với thân thì gọi là xúc giác. Còn ý thức á, là hoạt động của bộ não thành cho trung ương, còn thức mặt tai là ý niệm về cái tôi, về cái chấp cái tôi, chấp cái tôi sở hữu, về cái lòng sống cao, tự trọng, tự hào, tự đại, mà cả tự ti, mũi lòng, vân vân. Dầu có nhiều sắc độ tâm lý khác nhau, cả tám thức này đều phát sinh từ một cái duy nhất, đó là tâm thức. Cho nên là sau khi qua đời đó, tâm thức đó tiếp tục đi đầu thai, cũng giống như hiện tượng do tác động của khí hậu, đám mây vần vũ trên bầu trời đó trở thành mưa, mưa đó ngấm xuống mặt đất trở thành mặt nước ngầm, dưới tác động của nhiệt thì hơi được bốc lên. Như vậy cái bảo tồn năng lượng vẫn diễn ra, không có thêm không có bớt. Nhưng đứng về mặt hiện tượng á, thì chúng ta thấy là khi có mưa thì mây nó bị tan, mây bị mất, mưa giống như là được tan ra. Nhưng mà khi nước mưa ngấm xuống mặt đất á, thì nước mưa rơi hết thì lại có mặt nước ngầm và tạo ra cái khí ẩm, tức bảo tồn năng lượng nó sẽ diễn ra. Và tương tự tâm thức của con người cũng như thế, do đó tâm thức sẽ không thể nào tồn tại ngoài cơ thể của con người theo Phật giáo nguyên thủy. Chính vì thế mà Phật giáo nguyên thủy chủ trương là sau khi chết nhiều nhất là 2-3 giây tâm thức đó có mặt trong một bào thai mới. Còn để dung hòa với Phật giáo tâm truyền thì thầy thường nói rằng là Phật giáo Bắc Tông chủ trương nhiều nhất là 49 ngày, với khả năng diễn ra trong tuần thất thứ nhất là đã khó rồi, huống hồ là tuần thất thứ 7. Nói tóm lại, khi còn sống, ở lúc chúng ta muốn làm cái gì đó để bắt nạt người khác, hành hung người khác, chém người khác mà chưa chết đã làm được, huống hồ là sau khi chết chỉ tồn tại một cái tâm thức duy nhất, không có tai nhân, không có cách sử dụng các vật dụng được, thì làm gì mà có thể bắt một người sống khác đến đền mạng bằng cái tội chết của mình? Chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Các hương linh nếu chưa được siêu theo đạo Phật đại thừa sẽ không nhập vào cơ để con người được, sẽ không đeo bám con người được, sẽ không phá mất con người được, sẽ không ảnh hưởng gì đến tốt và xấu của những người đang còn sống là bà con quý thuộc của mình được. Đó là điều mà làm Phật tử chúng ta phải tin một cách chắc chắn. Anh em hỏi nghe.